Cảm ơn Chúa, xin mời hội thánh cùng đứng lên, tôi tiên đọc lời Chúa. Lời Chúa được chép buổi sáng hôm nay trong sách Gia-cơ, đoạn 1, từ câu 1 đến câu 12. Gia-cơ, đầy tớ của Đức Chúa Trời và của Chúa là Đức Chúa Giê-xu Christ, kính gửi 12 bộ tộc đang sống tản lạc khắp nơi. Chúa anh em, chúc anh em an vui. Thưa anh em của tôi, hãy xem sự thử thách trăm chiều xảy đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn. Vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sinh ra kiên nhẫn. Nhưng sự kiên nhẫn phải phát huy hết hiệu lực của nó, để chính anh em được trưởng thành, hoàn hảo, không thiếu sót điều gì. Nếu người nào trong anh em thiếu sự khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ ban cho. Vì Đức Chúa Trời là đấng ban cho mọi cách rộng rãi, không lời phiền trách, nhưng phải cầu xin bằng đức tin, không chút nghi ngờ. Vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển, bị gió dập dồi và cuốn đi đây đó. Người như thế đừng tưởng mình sẽ nhận được điều gì từ nơi Chúa, vì đó là một người phân tâm, không ổn định trong mọi đường lối của mình. Anh em nào ở chốn thấp kém, hãy tự hào vị trí cao trọng của mình. Còn người giàu, hãy tự hào về vị trí thấp kém của mình. Vì người sẽ qua đi như hoa cỏ, mặt trời mọc lên với sức nóng thiêu đốt làm cho cỏ khô, hoa rụng, sắc đẹp phai tàn. Người giàu cũng sẽ khô héo giữa những toan tính mình như vậy. Phước cho người chịu đựng sự thử thách, vì khi đã chịu nổi sự thử nghiệm, họ sẽ nhận mão triều tiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã ban cho những người yêu mến Ngài. Amen. Xin mời Thánh cùng nói.
Kính thưa hội thánh, trong những ngày qua, thì hôm qua thì chúng tôi cũng nhận được một cái tin là người con út của bà cụ bố mẹ của Hải ở đây đã về với Chúa hôm tối hôm qua. Thay mặt cho hội thánh, xin phân ưu cùng gia đình Bắc Ngà, cùng với các anh chị em trong gia đình, nguyện Chúa an ủi và Chúa tiếp tục gìn giữ gia đình của Bắc Ngà cũng như các anh chị em. Sáng hôm nay tính in trong tờ chương trình, nhưng tờ chương trình thì in rồi, ta dùng lời để phân ưu. Và sáng hôm nay quý vị sẽ thấy tôi dùng hai bài giảng lại một. Tại lúc mà soạn cái bài giảng thì là dự tính là đức tin và sự khôn ngoan. Nhưng mà sau khi nhận được cái tin một người về với Chúa, thành ra tôi phối hợp lại hai bài như một và đặt cái đề tài là niềm vui trong sự thử thách. Gia-cơ đoạn 1, câu 1 đến câu 12. Thành ra quý vị sẽ thấy tôi nối kết hai cái đề tài, và nếu mà tôi có lắp bắp thì quý vị tha thứ cho, và chúng ta dùng lời của Chúa để an ủi nhau trong cái đức tin. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, khi một người đến với quý ông bà, anh chị em nói là: quý ông bà, anh chị em có vui không khi mà gặp thử thách, khi mà gặp hoạn nạn? Kinh Thánh nói là vui mừng trong thử thách, hoạn nạn. Nhưng mà giả sử người đấy nói trong hoạn nạn nó có vui không? Thì cái câu trả lời tự nhiên của quý ông bà, anh chị em là gì? Không. Chắc chắn là không. Dù rằng là đức tin vững vàng, dù rằng là thuộc lòng Kinh Thánh hay vui mừng trong sự hoạn nạn, mà bây giờ một cái đòi hoạn nạn cái là người khác hoạn nạn thì được, còn tôi thì không á. Chưa tới lúc. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, nhưng mà Kinh Thánh dạy một điều rất là ngược đời, mà người bình thường hay người thế gian không suy nghĩ đến, là lời của Chúa nói là hãy coi sự thử thách như điều vui mừng trọn vẹn. Vui làm sao cho nổi khi mà đối diện với thử thách? Vui làm sao nổi khi mà đối diện với đau khổ, khi mà đối diện với bệnh tật, hay là cô đơn, hay là những gánh nặng trong cuộc đời? Nhưng mà lời của Chúa sáng hôm nay nhắc nhở, cái lời khuyên này không có phải là coi như là trống rỗng, nhưng mà là một cái nguyên tắc thuộc linh đầy quyền năng để mọi con cái Chúa trong hội thánh này, hay là những con cái Chúa đang nghe trực tuyến đó, có cái kinh nghiệm, cái niềm vui thật sự trong Chúa ngay khi phải đối diện với những điều mà chúng ta không có thể tưởng được. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, một người tin Chúa có thể tìm thấy niềm vui thật sự giữa cái sự thử thách, hay là một cái chữ khác gọi là trong cái khổ nạn. Tại sao? Tại vì Chúa muốn dùng những cái điều đó để tăng trưởng cái đức tin. Tại sao? Tại vì Chúa muốn ban cái phần thưởng của Ngài cho con cái Chúa khi mà đi qua những cái sự thử thách đó. Và đồng thời Chúa bày tỏ cái sự thành tín của Ngài. Chúa Giêsu Christ của chúng ta hôm qua, ngày nay và đời đời không bao giờ thay đổi. Lời hứa của Chúa không có bao giờ thay đổi. Con người tánh khi thay đổi, nhưng nhớ rằng Chúa không có thay đổi. Sáng hôm nay chúng ta cùng nhau nghiên cứu hay là học ba cái điều quý báu vô cùng trong cái hành trình để mà tìm thấy cái niềm vui giữa cái sự thử thách, dựa theo lời dạy trong Gia Cơ, cái chương 1 mà chúng ta đã đọc qua. Tôi xin cầu nguyện. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn. Bởi vì lời của Chúa sáng nay tiếp tục nhắc nhở chúng con sống trên đường đời sẽ đối diện nhiều thử thách. Chúng con sống trên đường đời sẽ đối diện nhiều khổ nạn. Nhưng lời của Chúa nhắc nhở chúng con trong đức tin nhờ cậy nơi Ngài để chúng con có cái niềm vui thật sự trong cái sự thử thách này. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh tiếp tục dùng môi miệng con chỉ để rao truyền lại thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con đặc biệt cầu nguyện xin Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu và áp dụng được lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh cứu Chúa Giêsu Christ. Amen. Cái nguyên tắc đầu tiên, cái sự thử thách là cái cơ hội để tăng trưởng. Và lời của Chúa nói hãy coi sự thử thách là điều vui mừng. Lời của Chúa chép hỡi anh em hãy coi sự thử thách trăm bề thảy là điều vui mừng, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục. Thành ra lời của Chúa sứ đồ Gia-cơ nhắc nhở là hãy coi sự thử thách là điều vui mừng, và đồng thời nói lên cái đức tin. Cái đức tin nó khi mà rõ thì mới có được niềm vui. Tại vì cái niềm vui đến được khi mà hiểu biết được cái mục đích của cái sự thử thách, khi biết được cái sự khổ nạn hay cái mục đích của cái sự khổ nạn đó. Và cái đức tin được thử nghiệm thì mới sinh ra sự kiên nhẫn. Và khi cái sự kiên nhẫn xảy ra thì mới đưa đến cái sự trưởng thành thuộc linh. Thành ra cái câu tôi xin đọc lại, hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thật là điều vui mừng, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục. Kính thưa quý ông bà anh chị em, sự thử thách đến cho mọi người hay là mỗi người, không ai tránh được cả, không có phải là sự ngẫu nhiên và cũng không phải là cái sự hình phạt. Tại chúng ta hay lẫn lộn khổ nạn hay là thử thách, nó có thể là ngẫu nhiên, có thể là sự hình phạt, nhưng mà không phải như vậy. Con cái Chúa ở trong Chúa, mọi sự thử thách đều có cái mục đích, mà bởi có cái mục đích đó thì mới sinh ra được cái sự kiên nhẫn, rồi kiên nhẫn mới có thể trưởng thành trong đức tin được. Quý ông bà, anh chị em, tôi biết một số người thì có đi tập thể dục để mà cho khỏe mạnh. Thì cái tuần vừa rồi đây tôi cũng chịu khó, tại nói cái vòng eo, có người nói cái vòng eo của một sư Sơn sao càng ngày càng phát triển như vậy. Thành ra tôi cũng chịu khó tập rồi ben. Chàng ơi, thấy vòng eo thì không giảm, nhưng mà sáng thức dậy, cái bụng nó đau, ngồi dậy nó rên từ trên xuống dưới, nhất là tập cái vòng eo không thôi. Nhưng mà tôi cũng hiểu rằng khi mà có cái sự tập thể dục như vậy, cái cơ thể nó cũng mỏi, nhưng mà nhìn cái đường dài thấy sẽ khỏe mạnh. Và thử thách trong đức tin cũng vậy, nó sẽ làm cho mạnh mẽ hơn trong đức tin. Và đây là một cái nguyên tắc, kính thưa quý ông bà anh chị em, căn bản về cái sự trưởng thành thuộc linh. Đức tin thật luôn luôn sẽ bị thử nghiệm để mà biết có thật hay không. Và thường thường những cái thử nghiệm là qua những cái sự thử thách, qua những cái hoạn nạn, thì lúc đó mới tăng trưởng được thuộc linh. Và khi chúng ta hiểu được điều này rồi thì sự thử thách đến mới vui mừng được. Tại mình biết được cái mục đích của cái sự thử thách đó. Cái điều thứ hai, khôn ngoan là điều rất là cần trong cái sự thử thách. Và lời của Chúa nhắc nhở, khi thiếu sự khôn ngoan cầu xin Chúa. Giá cơ đầu 1 câu 5, ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hay cầu xin Đức Chúa Trời là đấng ban mọi sự rộng rãi. Khi mà tới cầu xin Chúa, thì chúng ta mới thấy rằng, cái niềm vui có được là đến từ cái sự cầu xin khôn ngoan từ Đức Chúa Trời. Thành ra phải có cái sự cầu nguyện trong đó. Và chúng ta thấy khi mà cầu nguyện trong Chúa, không những là cái khôn ngoan, cái đức tin của chúng ta tăng trưởng, nhưng mà đồng thời bởi vì biết cái mục đích của cái sự thử thách đó, và qua cái sự cầu xin thì sẽ có được cái niềm vui. Và để ý, Chúa luôn luôn ban một cách rộng rãi, và Chúa không bao giờ trách móc khi Chúa ban cái sự khôn ngoan, hay là ban cho chúng ta rõ cái điều này để có sự vui mừng. Nhưng mà điều kiện ắt có và đủ để mà có điều này, phải cầu xin Chúa với cái lòng tin vững vàng, trong cái đức tin mạnh mẽ, không có nửa vời trong đó. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, khi mà đối diện với thử thách, khi mà đối diện với những cái hoạn nạn, thì có hai cái lựa chọn. Quý ông bà anh chị em phải làm cái lựa chọn. Cái lựa chọn thứ nhất thì là thường thường đa số người ta làm gì? Nếu mà bình thường khi mà gặp hoạn nạn thì mình sao? Mình rên, mình than phiền, mình căng nhằn, phải không ạ? Đó là tự nhiên. Và nhưng mà đồng thời trong Kinh Thánh Chúa dạy cái sự chọn lựa thứ hai, mà chúng ta vừa đọc cái câu Kinh Thánh mới qua đây, cái sự lựa chọn thứ hai là gì? Cầu nguyện, cầu xin lạy Chúa cho con cái sự khôn ngoan để con vượt qua những cái khổ nạn hay là những cái thử thách này. Và đứng trước với sự thử thách, đứng trước cái sự hoạn nạn hay là khổ nạn gì đó, phải làm cái quyết định, hoặc là rên, than, càng ngăn, hoặc là cầu nguyện Chúa cho con sự khôn ngoan để con vượt qua. Chỉ một trong hai. Và khi quý ông bà anh chị em tư vấn những cái người đối diện với thử thách khổ nạn, tại sao họ tìm đến để mà được tư vấn? Là tại vì có những cái buồn, những cái than thở. Họ quên đi rằng cái lời hứa của Chúa trong Gia Cơ là sao? Cầu xin Đức Chúa Trời đấng ban cho mọi sự một cách rộng rãi. Quên. Đôi khi thuộc Kinh Thánh nhưng đối diện với hoàn cảnh, quên lời của Chúa. Và cái sự cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện, kính thưa quý ông bà, anh chị em, quan trọng vô cùng. Để rồi có thể gần gũi với Chúa, để rồi Đức Thánh Linh mới có thể giải bày lời của Chúa, để trong lúc bối rối đó Đức Thánh Linh mới nói một cách nhỏ nhẹ: con ơi, hãy cầu xin Đức Chúa Trời là đấng ban mọi sự rộng rãi. Lúc đó mới nhớ trở lại: lạy Chúa, xin Chúa tha tội cho con, xin Chúa ban cho con sự khôn ngoan, để khi con nhìn cái hoàn cảnh, con nhìn cái thử thách đó, Chúa cho con cái sự khôn ngoan để con vượt qua được. Mà khi rõ được cái mục đích, cái lời hứa của Chúa, thì mới có thể nói mọi sự thử thách đều có sự vui mừng trong đó, còn không thôi vui mừng không có nổi. Quý ông bà, anh chị em và tôi ai cũng xài GPS. Cái mục đích của GPS là gì? Chỉ đường. Nếu mà đường sáng sủa, thời tiết tốt, thì đôi khi tôi không cần GPS. Nhưng giả như quý ông bà anh chị em lái xe mà lúc đó trời tối mưa bão, thì cái GPS nó quan trọng vô cùng. Nó quan trọng vô cùng. Và có thể cái giá trị của cái sự chỉ đường đó, lúc đó mới thấy rất là quan trọng. Thì cũng vậy, cái sự khôn ngoan của Chúa giúp chúng ta trong những cái lúc mà tối tăm, cái khổ nạn, trong những cái thử thách đó đó, để mà không có lạc hướng giữa những cái thử thách đó. Biết bao nhiêu con cái Chúa khi mà đối diện với hoàn cảnh, đối diện với thử thách, lạc mất cái hướng. Tại sao? Tại vì cái GPS thuộc linh ở đây. Khi sáng sủa, thời tiết tốt, không có để ý nó, có thể tắt nó. Nhưng mà lựa lúc tối tăm, đen tối, buồn khổ, thử thách, khổ nạn, thì tạ ơn Chúa. Lúc đó phải nhờ cậy gần gũi với Chúa để Đức Thánh Linh mới nhắc nhở. Sao? Nhắc nhở điều gì? Lời của Chúa là ngọn đèn cho chân con, ánh sáng cho đường lối của con. Nếu mà không có, lạc hướng liền. Và biết bao nhiêu người đi nhà thờ nhưng mà lạc hướng. Phải cầu nguyện Chúa rất là nhiều. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, và đây là cái nguyên tắc về cái sự lệ thuộc vào Chúa. Khi mà cầu nguyện cùng Chúa đầy đức tin, thì không phải là tự mình vượt qua, nhưng mà dựa vào đấng là Chúa ban cho cái sự khôn ngoan để vượt qua những cái thử thách đó. Mà rõ cái điều này rồi, thì dù rằng đi trong cái cơn mưa bão mà mình không có lạc hướng là lúc đó vui rồi. Còn mà không có rõ đó thì lúc đó lo lắm, bất an. Và cái niềm vui trong thử thách là như vậy, kính thưa quý ông bà, anh chị em. Và điều thứ ba, phần thưởng cho người kiên nhẫn từ câu 9 tới câu 12. Quý ông bà, anh chị em cũng thấy cái người giàu hay người nghèo đều cần nhìn cái sự thử thách qua cái ánh sáng vĩnh cửu của Chúa, lời của Chúa chép. Phước cho người bị cám dỗ, vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi thì sẽ lãnh mão triều thiên của sự sống. Hồi nãy nói về đức tin, bây giờ mình chuyển qua cái niềm vui thì sao đây? Khi mà người chịu sự thử thách rồi đó, vì mà nhận thức được cái mục đích, nhận thức được mình không có lạc hướng, và cái niềm vui đến là lời của Chúa nhắc nhở là từ cái phần thưởng dành cho những người trung tín. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, để ý đi, nhìn lại cái cuộc đời của quý ông bà, anh chị em, thì thấy rõ ràng cái thử thách nó không có kéo dài. Nó có một cái giai đoạn nào đó mà phải đi qua. Và với một cái người mà trung tín với Chúa, thì Chúa hứa ban cho cái phần thưởng đời đời. Quý ông bà, anh chị em cũng thấy những cái người huấn luyện viên, tôi đưa cái hình mẫu Olympic huy chương vàng, huy chương bạc, huy chương đồng đó. Không phải tự nhiên cái người đó đi tham dự, không có tập dượt gì cả, rồi cái chạy cái được cái huy chương vàng, huy chương bạc, không có. Họ phải chịu qua một cái thời gian dài huấn luyện. Có thể là cũng nhức xương, nhức cốt, cũng có thể là gì đó, rút con chuột, rồi cũng có thể té, rồi cũng có bị thương tích đủ thứ cả. Nhưng mà cái cuộc chạy người đó đạt đến đích và được cái huy chương. Quý ông bà, anh chị em và tôi cùng vậy, đang chạy trên cái đường đời. Mà lời của sứ đồ Phao-lô nhắc nhở các anh chị em, trong đó có tôi cũng như quý vị, là những người lữ hành trên đất. Và cái người lữ hành trong cái cuộc chạy của cuộc đời của mình nhắm cái mục đích gì? Cái mục đích, cái nhà của của Chúa, là cái phần thưởng mà Chúa hứa cho. Và cái điều đó để nhắc nhở chúng ta có cái phần thưởng. Nếu mà một người mà có phần thưởng thì sao? Buồn hay vui? Vui. Thành ra biết được cái mục đích của sự thử thách, vui. Rồi biết được khi mà nhờ cậy Đức Chúa ban cho cái sự khôn ngoan để vượt qua những cái thử thách đó, vui không? Vui. Rồi biết rằng cái phần thưởng cuối cùng của cuộc đời mình khi chúng ta gặp Chúa, Chúa cho cái phần thưởng nữa, vui vô cùng. Cái bài học đức tin cũng vậy. Chúng ta chạy một cái đua, và cái người trung tín sẽ nhận cái phần thưởng từ Chúa. Nói tóm lại, sáng hôm nay chúng ta học cái gì? Điều đầu tiên, cuộc đời của quý ông bà, anh chị em đó, quý bà có cầu nguyện có gì đi nữa, nhưng mà Chúa không có loại bỏ cái thử thách ra khỏi cái cuộc đời của quý ông bà, anh chị em. Nhưng mà Chúa qua cái thử thách đó, Chúa ban quý ông bà, anh chị em cũng giống như tôi cái sức mạnh để mà đối diện đó, để rồi mới có thể giúp đỡ những người khác được. Và lời của Chúa nói, hãy vui mừng vì Chúa đang hành động trong cái sự thử thách đó. Mọi sự thử thách hay là khổ nạn đến của quý ông bà, anh chị em không phải là tình cờ, nhưng mà nằm trong cái chương trình của Chúa. Và lời của Chúa sáng nay nhắc nhở, phải giữ cái lòng trung tín, đừng có bỏ cuộc nửa chừng. Bởi vì cái lời hứa của Chúa, cái phần thưởng đang đến và chờ đợi sự đến đó. Trong những ngày mà lúc mà anh con ngủ của bà cụ Đoạn ở trong nhà thương, thì lúc đó tôi có vô thăm. Và tôi vô thăm không phải là làm chứng, nhưng mà tôi vô thăm để thứ nhất tôi ôn lại cái niềm tin, thứ hai biết anh sẽ đi qua cái cánh đồng, coi như là đi qua trong đồng vắng. Ban ngày thì có thể có bà con họ hàng, anh chị em, nhưng mà sẽ có lúc anh phải đi một mình trong cái đồng vắng đó, đi đến một cái địa điểm mà chúng ta không biết là cái địa điểm gì. Nếu mà trong cái giai đoạn đó, thì lúc đó anh nhờ cậy vào anh để giúp đỡ anh đi trong cái cánh đồng. Và có thể cái cánh đồng đó là cái điểm cuối cùng anh sẽ đến. Thì anh nắm tay Chúa Giêsu, tôi chỉ cần biết tới đó là đủ rồi. Nhưng anh nói sao nói, nhưng mà anh nói anh nắm tay Chúa để đồng hành với Chúa đi trong cái đồng vắng đó, đến cái địa điểm mà chưa có biết nó sẽ là cuối cùng hay là không cuối cùng. Cái đó là chuyện của Chúa. Và tạ ơn Chúa vô cùng khi nghe tin, thì tôi biết rằng anh nắm tay Chúa đi trong cái đồng vắng đó đến cái địa điểm cuối cùng trong cái lời hứa của Chúa. Mỗi quý ông bà, anh chị em có thể có những cái đồng vắng khác nhau. Mà nếu mà phải trải nghiệm trong cái đồng vắng đó bởi khổ nạn hay là cô đơn hay là bất cứ cái vấn đề gì, thì quý ông bà, anh chị em nhờ cậy vào ai để giúp đỡ đi qua cái cách. Và cái đó là cái điều quý ông bà, anh chị em cần phải suy nghĩ. Bởi vì có thể có những cái thử thách đang xảy ra cho quý ông bà, anh chị em trong cái giờ phút này, không có nói ra, nhưng mà đang ở trong cái sự thử thách. Quý ông bà, anh chị em nhờ cậy vào ai? Và có sẵn sàng để nhìn thấy cái tay của Chúa đang hành động trong cái nghịch cảnh, trong cái thử thách đó hay không? Để mà gần gũi, để mà cầu xin cái sự khôn ngoan. Và lời của Chúa sáng hôm nay nhắc nhở, đến với Chúa xin Ngài ban cho sự khôn ngoan, đức tin và cái niềm vui thật. Mà nếu không làm điều này, quý ông bà anh chị em sẽ khổ lắm, sống buồn lắm. Thử thách đến là buồn rồi, chứ không phải là lời của Chúa. Một cái bản kinh thánh khác nói là hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là một sự vui mừng trọn vẹn, tức là đến bất ngờ. Không ai coi như là dự tính sẽ có khổ nạn hay là dự tính sẽ có thử thách trong đó, nhưng mà đến rất là bất ngờ. Như vậy, bây giờ chúng ta đi qua về cái phần lý thuyết. có thể 5 phút nữa quý vị quên hết trơn. Như vậy áp dụng thực tế cho cá nhân của quý ông bà anh chị em là gì? Lời của Chúa nhắc nhở đừng có sợ hãi khi đứng trước cái hoàn cảnh khó khăn. Như vậy khi mà gặp khó khăn đừng có sợ, mà muốn không có sợ thì làm cái gì? Phải cầu nguyện cùng Chúa và coi cái sự thử thách, cái hoàn cảnh đó là cái cơ hội để lớn lên trong tổ Chúa vững vàng trong cái niềm tin. Thành ra cái chữ đầu tiên đừng có sợ, làm gì? Cầu nguyện. Nhớ 4 chữ thôi ha, trong thời nãy giờ nói nửa tiếng đồng hồ là chắc quên gần hết rồi. Điều thứ hai cho gia đình của mình, mỗi quý vị ở đây có gia đình, có con cái, cha mẹ nữa, nếu trong gia đình mình có người bệnh tật, tài chính khó khăn thì làm gì? Cầu nguyện. Này lặp lại khoảng chừng 7 lần là quý vị cầu nguyện cái gì? Cầu nguyện xin Chúa cho sự khôn ngoan để có thể vượt qua dưới cái sự hướng dẫn của lời của Chúa. Bây giờ trong hội thánh của Chúa có nhiều con cái Chúa bị thử thách, hội thánh làm gì? Cầu nguyện. Cầu nguyện điều gì? Cầu nguyện Chúa cho cái sự khôn ngoan để biết được phải giúp như thế nào. Rồi ngoài xã hội, hôm qua trong cái nhóm cầu nguyện có nhiều người đưa những cái tin tức rất là buồn ở ngoài xã hội. Mà nếu xã hội như vậy thì quý ông bà anh chị em làm gì? Cầu nguyện. Cầu nguyện điều gì? Cầu nguyện là Chúa cho con có sự khôn ngoan, những cái điều con có thể làm được thì con làm, chứ không phải muốn làm gì thì làm. Như vậy cái bài học ngày hôm nay, muốn có sự vui mừng, muốn vững vàng trong đức tin để vượt qua những khổ nạn, quý ông bà anh chị em làm gì? Mới có 1/4 nói thôi, còn nhiều người kia quên hết rồi. Quý ông bà anh chị em sao làm gì? Amen. Cảm ơn Chúa nhớ ha. Sau cái bài giảng nhà này chị nhớ có 4-5 à. Cầu nguyện. Cầu nguyện điều gì? Cho cái sự khôn ngoan để có thể vượt qua, có cái sự khôn ngoan để biết giải quyết cái vấn đề cá nhân mình, gia đình mình, hội thánh Chúa và ngay cả ngoài xã hội. Tuần tới đây là chắc phải hỏi lại để xem thử có ai nhớ hay không. Trong thời là quên hết trơn rồi. Quý ông bà, anh chị em, đừng có bao giờ sợ cái sự thử thách. Nhưng lời của Chúa, hãy vui mừng trong cái sự thử thách, bởi vì nhờ đó mà cái đức tin chúng ta mới được lớn lên. Nhờ đó chúng ta mới được cái sự khôn ngoan để mà biết ban cho, cũng như biết nhận lãnh. Và đồng thời, cái phần thưởng đang chờ đợi. Nếu quý ông bà anh chị em sáng hôm nay có sự lo âu, lời của Chúa nhắc nhở đến với Chúa. Đến với Chúa làm gì? Quên hết trơn rồi. Vì sao? Nếu trong quý vị lo âu thì đến với Chúa làm gì? Cầu nguyện. Cầu nguyện điều gì? Ban cho sự khôn ngoan để vượt qua. Tại sao phải làm điều này? Tại vì Chúa muốn. Tại vì Chúa hiểu cái gánh nặng của quý ông bà anh chị em, và Chúa muốn đồng hành với quý ông bà anh chị em. Tôi xin kính mời mọi người đồng đứng lên. Hãy cầu nguyện. Kính lạy Chúa yêu thương của chúng con, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Chúng con tạ ơn Ngài bởi vì lời của Chúa sáng hôm nay nhắc nhở chúng con thử thách không phải là vô nghĩa. Lạy Chúa, xin Chúa giúp chúng con biết tin cậy, tìm cầu sự khôn ngoan nơi Ngài và cho chúng con trung tín cho đến lúc cuối cùng. Lạy Chúa, xin Chúa ban phước cho từng gia đình đang đối diện với những hoạn nạn, những thử thách hay là những khổ nạn ngày hôm nay, để họ kinh nghiệm được niềm vui giữa nước mắt và giữa sự hy vọng của thử thách. Còn cầu nguyện Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Sau giờ này chúng con sẽ có sinh nhật cho những người sinh tháng 11. Chúng con sẽ cùng nhau ăn uống thâm cơm với nhau. Một số anh chị em sẽ đi ra làm chứng tại chợ Hồng Kông, và cũng giống như tối nay chúng con có buổi họp. Nguyện Chúa luôn luôn ở cùng. Xin Chúa ban ơn lại cho các anh chị em chuẩn bị đồ ăn cho chúng con. Và lời của Chúa nhắc nhở chúng con, khi chúng con ăn uống thâm cơm, chúng con nói chuyện tâm tình với nhau, lời của Chúa trong công vụ sứ đồ nhắc nhở chúng con vui vẻ, thật thà với nhau. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thâm công của Đức Thánh Linh ở cùng hội thánh của Ngài luôn luôn có được niềm vui trong thử thách, trong hoạn nạn, và đồng thời Chúa giúp đỡ để đức tin mỗi ngày càng vững vàng hơn, được trưởng thành hơn, và cùng nhau giúp đỡ tiến bước trên con đường thiên lộ để một ngày nào đó chúng con gặp gỡ Chúa với cái phần thưởng đời đời. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.